nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc Pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tôi đã tìm thấy chấp trước khi học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi tôi ra tù, một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đề nghị tôi nên bắt đầu học thuộc các bài giảng Pháp. Khi đó tôi nghĩ rằng, người ở tuổi như tôi khó mà có thể làm được điều đó. Sau đó, tôi đã đọc một bài viết trên Minh Huệ về một học viên gần 80 tuổi đã học thuộc chuyển Pháp Luân. Việc này giúp bà ấy chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tôi cảm thấy xấu hổ về sự không tin tưởng của mình trước đây. Tôi đã đọc đi đọc lại bài chia sẻ này và ngưỡng mộ vị học viên nọ vì đã xứng với danh hiệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Tháng 4 năm 2019, tôi bắt đầu học thuộc Pháp mỗi ngày, trong một giờ sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Tôi thường mất 1 đến 2 ngày để học xong một đoạn vì tôi tiến bộ rất chậm. Tôi lo lắng về tốc độ học của mình và tự hỏi mất bao lâu để học hết cuốn sách. Các học viên đã nói với tôi đừng vội vàng và học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Tôi nhận ra rằng mình đang thiếu kiên trì và cần buông bỏ chấp trước này. Tôi kiên trì và một ngày kia cảm thấy bối rối và rất khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục lịch học như thường ngày. Tôi tự nhủ đó là một việc tốt, bởi vì sư phụ Lý Hồng Chí có thể đang điều chỉnh đại não cho tôi. Vài ngày sau, tôi cảm thấy khỏe và tôi có thể ghi nhớ được các câu nhanh hơn nhiều. Tôi nắm bắt từng giây, từng phút để học thuộc Pháp, và sau một số ngày, tôi đã có thể học thuộc hết một số đoạn. Đến tháng 2 năm 2020, tôi đã học xong cuốn chuyển Pháp Luân. Tôi đã mất 10 tháng. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu học thuộc cuốn sách lần nữa. Lần này, tôi có thể làm điều đó nhanh hơn nhiều. Đến ngày mùng 2 tháng 4, tôi đã học đến bài giảng thứ 5, lại còn có thể thanh tỉnh nhận ra câu pháp này điểm đến những phương diện tu luyện nào mà tôi có thiếu sót và đã nhận diện được các chấp trước của mình. Khi con trai và con gái đến thăm tôi vào Tết Nguyên đán năm 2020, chúng dành nhiều thời gian chơi điện thoại di động. Chúng phớt lờ khi tôi cố gắng ngăn chúng dừng lại. Con trai tôi đã chửi thề với người mà nó đang cùng chơi trực tuyến, còn con gái tôi thì đôi khi lặp lại những điều bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống Đại Pháp. Khi tôi bảo với cháu rằng đó đều là những lời nói dối, có lúc cháu tin tôi, nhưng nhiều lần thì tranh cãi với tôi. Khi đang học bài giảng thứ 3, tôi nghĩ, tại sao trường năng lượng của mình không có ảnh hưởng tích cực lên con trai mình nhỉ? Tôi liền bảo cháu lắng nghe tôi đọc Pháp, cháu bớt chửi thề hơn trước. Một ngày nọ, con trai tôi cho tôi xem một số tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên điện thoại. Khi tôi bảo cháu rằng chúng là giả, cháu rất khó chịu và chúng tôi bắt đầu tranh cãi. Việc này tạo ra nhiều căng thẳng giữa chúng tôi. Con gái tôi nói, mẹ ơi, tại sao mẹ lại tranh đấu? Con dâu tôi bèn bảo con trai tôi rời đi. Sau đó, cháu không muốn nói chuyện với tôi. Tôi đã có suy nghĩ tiêu cực. Con dâu tương lai của con sẽ đối xử với con theo cách mà con đang đối xử với mẹ bây giờ. Con gái tôi sau đó nói, mẹ à, tại sao mẹ lại tranh luận với anh ấy? Khi anh ấy muốn tranh cãi, đừng để tâm đến anh ấy. Tranh cãi thì có ích gì? Cháu bảo tôi ngừng cằn nhằn và đi học Pháp. Tôi đã làm vậy. Vừa hay tôi học đến bài giảng thứ 4, trong đó sư phụ đã giảng Pháp rất rõ ràng. Sau khi tu luyện trong 20 năm, tôi vẫn đang tranh cãi với một người thường. Tôi nhận ra mình vẫn còn những chấp trước cứng đầu như vậy và hối hận vì đã không vượt qua khảo nghiệm. tôi xấu hổ khi nhìn thấy vợ chồng con trai. Tôi nhận ra rằng, bên cạnh vấn đề tâm tính của bản thân, tình cũng đóng một phần trong sự việc này. Tôi sẽ không tranh luận gay gắt đến vậy nếu tôi không có chút tình nào. Tôi đã cố gắng loại bỏ các chấp trước của bản thân, gồm tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố, thích nghe những lời dễ nghe, tâm hư vinh và sắc dục. Tuy nhiên, ngay khi một số tình huống cụ thể phát sinh, tôi sẽ trở lại hành xử như một người thường và tranh đấu, đổ lỗi và hằn học. Rốt cuộc, tôi luôn có thể thấy được lỗi của người khác. Tôi đọc được một bài viết trên Minh Huệ có tựa đề "Hãy cúi đầu xuống, thừa nhận và xin lỗi" và đã tải về nhà. Tác giả viết: "Đôi khi tôi biết rõ ràng là mình có lỗi, nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó, bởi vì tôi không thể mở miệng để nói. Tôi nhận ra rằng tôi cũng có cùng vấn đề. Bởi vì tự ngã của mình, tôi đã phủ nhận lỗi của bản thân và từ chối xin lỗi. Tôi thấy rằng tôi đã cố chấp, khinh thường và thiếu suy xét do những đầu độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm. Bất cứ khi nào một vấn đề phát sinh hoặc các quan niệm con người của tôi bị ảnh hưởng, tôi sẽ biện giải, tranh luận, đổ lỗi và oán hận những người khác. Nếu tôi không thể thừa nhận khi làm sai và xin lỗi, thì tôi không thể sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn được. Tự ngã to lớn của tôi và các chấp trước khác, chẳng hạn như tâm coi thường, tâm giữ thể diện, theo đuổi danh, lợi ích cá nhân và đố kỵ, tất cả đều liên quan tới tâm tranh đấu mà tôi đã luôn mang theo. Bằng cách học thuộc pháp, tôi đã nhận diện mọi chấp trước này và quyết tâm loại bỏ chúng. Con gái tôi mỉm cười khi tôi nói, mẹ sai rồi, mẹ không nên tranh đấu với con và anh trai con. Đó là cái tình của mẹ khởi tác dụng. Tôi cũng xin lỗi con dâu. Cháu đáp, không sao đâu ạ, chỉ cần mẹ vui là chúng con yên tâm rồi. Giờ đây tôi hiểu rằng gia đình mình đã phải chịu đựng rất nhiều khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tôi. Họ sợ hãi và lo lắng cho tôi. Thông qua việc học thuộc pháp, tôi minh bạch ra việc tôi đã bị đầu độc như thế nào bởi văn hóa Đảng. Tôi cần tẩy tịnh bản thân thông qua việc tu luyện đại pháp vững chắc và hoàn thành thệ ước của mình để trợ sư chính pháp. Quá trình học thuộc pháp cũng đề cao tâm tính tôi. Khi tôi có mâu thuẫn hoặc khúc mắc trong tâm, tôi nhớ một câu trong pháp và biết phải làm gì. Điều này giúp tôi đồng hóa với pháp và chỉ dẫn tôi trong tu luyện để tôi có thể đáp ứng các yêu cầu và đạt tiêu chuẩn ở các cảnh giới khác nhau. Trong khi chúng tôi giảng chân tướng gần đây, tôi có thể cảm nhận được sư phụ đang gia trì cho tôi và điểm hóa cho tôi để tôi có thể giúp mọi người hiểu thấu đáo chân tướng và thuyết phục họ thoái đảng, đoàn, đội. Khi tôi đưa bùa hộ mệnh cho mọi người, họ sẽ chắp tay lại và cảm ơn tôi một cách nhiệt tình. Một ngày nọ, một người nói, chị có thể cho tôi một thứ đồ tốt của chị không? Tôi đã thuyết phục anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi đưa cho anh ấy bùa hộ mệnh. Anh ấy liên tục cảm ơn tôi, do đó tôi nói, không cần cảm ơn tôi, anh là một người tốt và sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, muốn tôi cứu anh. Anh nên cảm ơn ngài. Một lần khác, khi tôi đang nói chuyện với ai đó về cuộc bức hại, một người khác đứng gần đó lắng nghe. Khi anh ấy thấy tôi đưa cho người kia một tập tài liệu, anh ấy hỏi, tôi cũng có thể có một quyển được không? Đôi khi tôi cảm thấy cần chính lại bản thân. Ví dụ, khi tâm trí tôi lơ đễnh lúc học thuộc pháp, tôi nhẩm lại câu đó hay đoạn đó nhiều lần với tâm thuần tịnh, cho tới khi nó khắc sâu trong tâm trí tôi. Nếu tôi tình cờ nghĩ về điều gì đó tôi cần làm trước khi học, tôi lập tức biết đây là một cái bẫy và nó sẽ can nhiễu việc đọc của tôi. Những suy nghĩ này có thể rất mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ biến mất ngay lập tức khi tôi tự nhủ. Dù trời sập, tôi sẽ học pháp xong trước khi làm việc khác. Khi tôi thực sự tĩnh tâm để học hoặc ghi nhớ pháp, tôi có thể ngồi thẳng trong một thời gian dài. Một ngày nọ, tôi đã ngồi thiền lúc 5 giờ sáng, phát chính niệm lúc 6 giờ và học thuộc pháp tới 9 giờ sáng ở tư thế song bàn trong toàn bộ thời gian này. Trước đây, Tôi không thể chịu đựng được khi ngồi ở tư thế đó trong hơn 2 giờ đồng hồ. Thời gian trôi qua, những suy nghĩ tiêu cực của tôi ngày càng ít hơn. Tôi cảm thấy cân bằng và tĩnh lặng. Tôi biết rằng vẻ đẹp của Đại Pháp đã triển hiện nơi tôi. Học thuộc Pháp với tâm thuần tịnh đã mang đến những điều kỳ diệu. Tôi mong chờ học Pháp mỗi ngày. Tôi ngộ ra rất nhiều pháp lý và tín tâm của tôi được gia cường. Tôi biết rằng chỉ bằng cách học Pháp tốt, tôi mới có thể bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất và làm tốt 3 việc. Bài chia sẻ thứ 2: học thuộc Pháp và kiên định tu luyện tinh tấn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại. Tôi bắt đầu học thuộc các bài giảng Pháp vào tháng 3 năm 2020. Khi tôi tu luyện bản thân một cách kiên định, thì nội hàm của Đại Pháp đã triển hiện ra cho tôi. Cả tâm và thân của tôi đều được cải biến. Tôi có thể cảm nhận rõ Sư Phụ Lý đang dẫn dắt tôi và sự an bài tỉ mỉ của Ngài là để tôi có thể tu luyện tinh tấn. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong thời gian 3 tháng học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại vào năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi chưa bao giờ dám học thuộc Pháp, mặc dù tôi đã tập trung đọc cuốn Chuyển Pháp Luân rất nhiều lần. Bắt đầu từ hồi tháng 3 năm nay, tôi gặp phải những trở ngại lớn trong tư tưởng. Tôi luôn bị phân tâm khi đọc Pháp, mà lý do đơn giản là tôi không thể tĩnh tâm học Pháp. Có 2 học viên đã đề nghị tôi học thuộc Pháp, vì vậy tôi đã quyết định học. Thời gian đầu, tôi chỉ có thể học thuộc được 1 hoặc 2 đoạn Pháp mỗi ngày. Sau khi ghi nhớ được hơn 20 trang, tôi bắt đầu xem việc này như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Do phải dành thời gian học thuộc Pháp, nên tôi khó có thể hoàn thành việc thông đọc một bài giảng Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, cũng như các bài giảng khác. Tôi thực sự cảm thấy thời gian quá eo hẹp đối với tôi, vì tôi đang làm công việc biên tập cho một hạng mục Đại Pháp, và còn phải chăm sóc con cái. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bỏ học thuộc Pháp. Hơn nữa, do tốc độ học của tôi quá chậm, nên tôi không biết đến khi nào thì tôi mới có thể học thuộc hết cuốn sách. Sau đó, tôi đột nhiên có thể ghi nhớ được 4 đoạn Pháp trong một ngày. Tốc độ học thuộc nhanh gấp mấy lần bình thường. 1. Lời nhắc nhở của sư phụ. Chỉ ghi nhớ Pháp thôi là chưa đủ. Tôi nghĩ rằng sư phụ đã giúp tôi vì thấy tôi đã có biểu hiện chán nản. Tuy nhiên, khi tôi cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được, thì cô con gái đang học tiểu học của tôi nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng chỉ học thuộc Pháp thôi là chưa đủ. Mẹ phải tu luyện bản thân để đề cao tâm tính của mình. Tôi đã bị sốc khi nghe thấy những lời này của cháu. Tôi không thể tin được là những câu nói này lại đến từ một cô bé. Rõ ràng là sư phụ đang dùng miệng của con bé để nhắc nhở tôi phải chú ý tu luyện bản thân và hướng nội, nếu không sẽ rất nguy hiểm. 2. Thần tích được triển hiện khi tôi kiên định tu luyện. Tôi không thể tìm đâu ra thời gian để đọc các bài viết trên trang Minh Huệ vì tôi thường quá bận. Tôi nghĩ mình chỉ cần học Pháp là đủ. Tôi cũng cho rằng tình hình ở Trung Quốc khác với ở hải ngoại, nên tôi đã đi đến cực đoan là không cần phải đọc các bài viết trên Minh Huệ. Nhưng có một học viên thích đọc các bài viết trên Minh Huệ và luôn chuyển tiếp một số bài chia sẻ hay cho tôi. Tôi không hài lòng với cô ấy vì nghĩ rằng cô ấy đang ép tôi phải đọc. Sau đó tôi nhận ra rằng có lẽ là sư phụ đang thông qua cô ấy chuyển đến tôi để tôi bỏ đi tính bướng bỉnh của bản thân và nhanh chóng cải thiện trạng thái tu luyện của mình. Tôi không có môi trường để học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Hơn nữa, tôi phải làm rất nhiều việc nhà trong một thời gian dài. Tôi đã nhầm lẫn việc hoàn thành nhiệm vụ là tu luyện. Điều này đã gây ra các mâu thuẫn triền miên trong gia đình tôi. Những bài chia sẻ mà cô ấy gửi cho tôi thực sự là những gì sư phụ muốn tôi đọc. Khi đọc các bài chia sẻ này và hướng nội, tôi đã nhận ra vấn đề của mình là gì và giá như tôi đọc những bài chia sẻ này sớm hơn. Vì đồng tu này đã gửi cho tôi các bài chia sẻ trên Minh Huệ trong một thời gian dài nên tôi quyết định bắt đầu đọc tất cả những bài mà cô ấy đã gửi. Cô ấy cũng đã gửi một số bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ áp dụng một số ý tưởng trong các bài chia sẻ này, nên tôi đã thực hiện ghi nhớ thêm một đoạn Pháp vào ngày hôm đó. Mặc dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng tôi đã trải nghiệm được một tiến bộ lớn trong bài luyện tĩnh công vào đêm hôm đó. Chân tôi không bị đau, mặc dù suốt hơn 20 năm qua, chân tôi thường rất đau khi ngồi song bàn. Tôi đã thiền trong suốt một giờ và cảm thấy thật thoải mái. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là Pháp mà tôi học thuộc vào sáng hôm sau sẽ phản ánh trạng thái tu luyện của tôi vào ngày hôm trước. Sư phụ giảng, hệ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Hệ tâm tính chư vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tâm tôi choáng váng, cứ như thể sư phụ đang trực tiếp nói chuyện với tôi vậy. Điều này giải thích cho sự thay đổi lớn trong trạng thái ngồi tĩnh công của tôi trước đây. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng tôi đã biết thế nào là tu luyện. Từ lúc ấy, tôi luôn có mong muốn học thuộc Pháp và làm việc này một cách tự nguyện. Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội. 3. Tu bỏ tâm oán hận khi thấy sự bất công. Tôi đã nghĩ rằng việc căm ghét sự bất công là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều này cho thấy tôi có thể phân biệt rõ tốt xấu và là người luôn bảo vệ công lý. Cho đến một ngày, một học viên phụ trách sản xuất của một chương trình truyền thông gọi điện và nói với tôi rằng ngôn từ trong bài viết của tôi quá thô thiển. Cô ấy yêu cầu tôi chỉnh sửa lại và sử dụng ngôn từ lịch sự hơn. Ngay lập tức, tôi cảm thấy khó chịu và phản bác lại cô ấy. Mục tiêu của tôi là viết sao để giúp những người mù chữ và người già ở các vùng nông thôn hiểu được. Tôi tập trung vào việc xử lý các vấn đề, viết đơn giản, dễ hiểu, chứ không phải lưu tâm quá nhiều đến câu từ hoa mỹ. Đây là một quá trình trải nghiệm trong tu luyện của tôi. Tôi tin chắc rằng cô ấy đã sai, rằng cô ấy đã quá quan tâm đến khía cạnh văn chương hời hợt mà bỏ qua chất lượng của bài viết. Nhưng sau đó, tôi tự hỏi tại sao tôi lại tức giận với những gì cô ấy nói nếu như tôi đúng. Tôi nhận ra rằng bản thân mình đã có điều gì đó không ổn và chắc chắn phải có một chấp trước ẩn sâu đằng sau chuyện này. Sau đó, tôi nhận ra chấp trước của mình là không muốn bị ai chỉ trích. Lời chỉ trích của cô ấy khiến tôi tức giận và dường như có một tảng đá đè lên trái tim tôi. Tối hôm đó, cô ấy lại gọi cho tôi. Tôi đã chủ động xin lỗi cô ấy và nói với cô ấy rằng tôi đã nhận ra cái tôi của mình quá mạnh. Tôi đã mở lòng để chia sẻ với cô ấy về việc tôi đã thay đổi suy nghĩ và tìm thấy chấp trước của mình như thế nào. Đột nhiên, cô ấy ngắt lời tôi và nói, trong đầu tôi chợt xuất hiện một câu nói, căm ghét sự bất công giống như căm ghét kẻ thù. Tôi sợ mình quên mất nên ngắt lời để nói với chị. Khi tôi nghe thấy câu này, tôi chợt tỉnh ngộ. Chính là như vậy, sư phụ đã dùng miệng của cô ấy để điểm hóa cho tôi. Ngay lúc đó, tảng đá đang đè nặng lên trái tim tôi đột nhiên biến mất. Tôi đã nói với cô ấy rằng, tôi rất biết ơn về ý kiến phản hồi của cô ấy. Hóa ra, đây đều là sự an bài của sư phụ để trừ bỏ chấp trước của tôi. Thật là nhầm lẫn khi có cách nghĩ, căm ghét sự bất công như căm ghét kẻ thù. Quan niệm này khiến tôi không thể chịu đựng được những người có quan điểm khác biệt với tôi hoặc những điều mà tôi cho là tồi tệ. Tôi có xu hướng coi thường người khác, luôn nghĩ bản thân cao hơn người khác và không cho phép bất kỳ ai chỉ trích hay thách thức mình. Tôi thường đóng vai một người cao thượng và có thể đứng lên chống lại cái ác. Vì vậy, tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấu được ý định của người khác và chỉ ra sai lầm của họ. Khi tôi không đồng ý và cảm xúc hận thù xuất hiện, điều đó rất hợp lý nên tôi không nhận ra đó là một vấn đề lớn. Điều này khiến tôi luôn hướng ngoại. Tôi đã ngộ ra một sự thật sau khi vượt qua chướng ngại lần này. Chúng ta phải tìm nguyên nhân thực sự của mâu thuẫn. Nó chính là các quan niệm hay chấp trước đang ẩn giấu sâu xa và cần phải loại bỏ nó. Tôi nhận ra rằng Tất cả những sự việc tôi gặp phải khiến tôi cảm thấy khó chịu, không vui hoặc bị tổn thương đều là tốt vì chúng chính là những cơ hội tuyệt vời để tôi tu luyện tâm tính và đề cao bản thân. Tôi chân thành cảm ơn những người đã gây ra mâu thuẫn và rắc rối cho tôi. 4. Trừ bỏ chấp trước ngoan cố. Người điều phối hạng mục của tôi bất ngờ thông báo tại một cuộc họp trực tuyến mà không thảo luận trước với tôi về việc tôi sẽ đảm nhận thêm hạng mục biên tập tin tức ngoài hạng mục đang làm. Ngay lập tức tôi có suy nghĩ, mình phải chăm con một mình từ khi chồng đi làm ngoài thị trấn, mình không thể đảm đương thêm được nữa. Tôi đã tức giận và từ chối nhận thêm trách nhiệm. Tôi cảm thấy mình không thể theo kịp các bản tin thời sự nhạy cảm do hoàn cảnh gia đình. Tôi đã từng là một cộng tác viên với yêu cầu về thời gian ít khắt khe hơn. Tôi được giao xử lý các bài viết về giáo dục, sức khỏe và kinh doanh. Tôi tự hỏi tại sao quyết định đó lại được đưa ra. Sau sự việc này, tôi chợt nhận ra mình không có lòng vị tha. Lý do tôi hợp tác là để được công nhận và được mọi người biết đến. Chấp trước đã theo đuổi tôi bấy lâu, giờ đây đã bị phơi bày ra ngoài. Tôi nhớ rất rõ là sau buổi họp, tôi đã đọc được đoạn pháp sau. Tuy nhiên, thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi chợt nhận ra, đây chẳng phải là sư phụ đang chỉ ra chấp trước cho tôi sao. Chỉ tha thứ cho người điều phối thôi là chưa đủ. Chỉ khi mâu thuẫn khiến tôi khó chịu và động chạm đến chấp trước bấy lâu của tôi, thì tôi mới có thể thực sự đề cao tâm tính của mình. Suy xét sâu hơn về chấp trước này đã giúp tôi có thể nhìn thấu nó để có thể loại bỏ nó từ gốc rễ. Đã có một sự thay đổi rõ rệt diễn ra trong cơ thể tôi sau khi tôi đề cao tâm tính. Tôi thường cảm thấy sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi cảm thấy cơ thể ấm áp từ đầu đến chân trong lúc tôi học thuộc pháp, nấu ăn hoặc viết bài. Khi phát chính niệm, tôi có thể cảm thấy được trường năng lượng rất mạnh. Tôi cảm thấy cơ thể ấm lên, cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây. Tôi cũng nhận ra cơ thể mình rung lên vài lần. Ban đầu tôi tưởng rằng đang có một trận động đất, nhưng sau đó tôi nhận ra những rung động này xuất hiện ở bên trong cơ thể của tôi. 5. Tu bỏ tâm tật đố. Có một ngày, một nhân viên bán hàng cũng là một học viên đại pháp trong nhóm của chúng tôi đã ký được một hợp đồng quảng cáo đầu tiên với một khách hàng sau khi đại dịch virus corona bắt đầu xảy ra. Cô ấy đã thông báo tin này cho mọi người trong nhóm biết. Mọi người đều chúc mừng cô ấy, nhưng riêng tôi không nói một lời nào vì nghĩ cô ấy đã quá tự phụ. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là tự hỏi tại sao một người như cô ấy lại may mắn đến vậy. Tôi nghĩ việc được người khác chúc mừng sẽ khiến cô ấy tự mãn và gây hại nhiều hơn là có lợi cho cô ấy. Tôi nghĩ mình đúng vì trước đây đã từng làm việc với một người có tính cách giống cô ấy và người đó đã gặp rắc rối lớn. Bởi vậy tôi đã không nói một lời nào và nghĩ ký được hợp đồng quảng cáo thì có gì ghê gớm mà phải khoe khoang. Thật là kỳ lạ, tôi cảm thấy thuật ngữ khoe khoang rất quen thuộc với mình. Tôi đột nhiên nhớ ra những từ đó đã được nhắc đến khi sư phụ giảng về tâm tật đố. Tôi đã rất sốc và nhận ra phản ứng của tôi với người học viên đang thể hiện sự ghen tị của tôi. Thảo nào tôi có cảm giác không thoải mái và nghĩ rằng thật không công bằng khi cô ấy đã ký được hợp đồng đầu tiên sau đại dịch. Điều tồi tệ hơn nữa là tâm tật đố này đã khiến tôi tìm kiếm những khuyết điểm của cô ấy và những lý do khác để bao biện cho suy nghĩ của mình. Tâm tật đố này của tôi đã bị che giấu trong rất nhiều năm qua vì tôi không hướng nội. Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã phát hiện ra chấp trước này và tôi cũng nhận ra rằng những chấp trước này không phải là con người thật của tôi mà chúng chỉ đang sống ẩn nấp trong tôi mà thôi. Chúng sẽ tự bảo vệ để không bị phát hiện bằng cách gia cường để tôi tiếp tục phán xét đúng, sai theo quan niệm của người thường và tìm lý do để chứng minh đối phương tồi tệ ra sao và bản thân đã đúng như thế nào. Sau này, mỗi khi tôi quyết định điều gì là đúng hay sai, tôi sẽ tự hỏi bản thân liệu tôi có bị mắc kẹt trong quan niệm của người thường về đúng hay sai, hay tôi đang tìm kiếm bằng chứng để chứng minh rằng tôi đã đúng để che đậy một vài chấp trước. Nếu tôi bảo vệ hoặc che đậy các chấp trước này, thì chính là tôi đang để các chấp trước kiểm soát và thao túng. Sau khi tôi phát hiện ra tâm tật đố của mình, sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ hầu hết cái tâm này, nhưng tôi vẫn cần cảnh giác với sự ngoan cố của nó và loại bỏ nó từng lớp một. Ngay sau đó, tôi lại gặp phải một khổ nạn khác. 6. Tấm gương phản chiếu. Trong một bài viết trên Minh Huệ mà một học viên đã gửi cho tôi, có vẻ như tác giả là người rất tự phụ, luôn chỉ ra những vấn đề của các học viên khác. Tôi cho rằng dường như anh này đang tự đặt mình ở vị trí cao và rất kiêu ngạo. Tôi thấy lo lắng cho tác giả và nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy vấn đề của anh ấy. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi nghĩ về nó theo cách này, thì dạ dày của tôi đột nhiên bị đau. Tôi biết có điều gì đó không ổn với mình, vì vậy tôi ngay lập tức hướng nội. Tôi nhận ra tác giả chính là tấm gương phản chiếu của mình. Khi tôi nhìn thấy sự kiêu ngạo của anh ấy, tôi nhận ra rằng tôi cũng là người kiêu ngạo và tự mãn. Tôi đã quen với việc tìm kiếm lỗi của người khác, và đây chính là biểu hiện của tâm tật đố. Tôi thầm nói với sư phụ rằng tôi đã sai, và tôi quyết tâm sẽ trừ bỏ tâm tật đố bám rễ trong thâm tâm tôi. Tôi cảm thấy mình đã loại bỏ được chấp trước này, nhưng ở đây tôi lại nghĩ rằng tác giả đã mắc một số thiếu sót. Thực tế là do tôi không thể tin rằng những gì đã xảy ra thực sự là do sư phụ an bài để tôi đề cao lên. Thật ngạc nhiên, khi tôi ngộ ra điều này nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, thì người học viên đã gửi bài viết cho tôi, đã thêm cho tôi một bài viết khác. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy tiêu đề của bài viết: trừ bỏ từng lớp tâm tật đố. Bài viết này chính là dành cho tôi. Vào lúc ấy, tôi cảm thấy sư phụ đang ở bên cạnh tôi và luôn quan tâm, coi sóc tôi. Ngài đã biết được suy nghĩ của tôi và luôn an bài các cơ hội tu luyện để tôi có thể đề cao tâm tính. Sau đó, tôi đã gọi cho người học viên này để cảm ơn cô ấy đã gửi cho tôi những bài chia sẻ hay. Cô cũng ngạc nhiên và nói bài viết trên tự nhiên xuất hiện trong khi cô đang tìm kiếm thông tin trên mạng. Cô nghĩ rằng bài chia sẻ này rất hữu ích và gửi ngay cho tôi mà không suy nghĩ quá nhiều về nó. Chỉ sau đó tôi mới biết mình đã có duyên với người học viên mà tôi từng không ưa này như thế nào. Đó là một mối quan hệ đáng quý mà sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc học thuộc pháp và kiên định tu luyện bản thân trong 3 tháng. Tôi đã có thể hướng nội và đào sâu tìm ra những chấp trước của bản thân khi gặp phải mâu thuẫn. Giờ đây tôi thường xuyên trải qua những bước đột phá trong việc đề cao tâm tính của mình. Đặc biệt, tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn về cơ thể sau khi tôi phát hiện ra tâm tật đố và trừ bỏ nó. Sư phụ giảng, có một quy định rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả. Trích bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Giờ đây tôi có thể học thuộc 1 đến 2 trang Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tùy thuộc vào lượng thời gian tôi có. Tuy nhiên, đôi khi tôi chỉ có thể ghi nhớ được một đoạn pháp. Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi biết rằng bản thân đang dần tiến bộ. Đó là một món quà mà sư phụ đã dành cho tôi. Tôi thực sự rất biết ơn Ngài. Bài chia sẻ thứ 3: học thuộc pháp không nên sa vào hình thức. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong những năm qua, nhiều học viên đã học các bài giảng của sư phụ bằng cách học thuộc. Một số đã chia sẻ lợi ích tốt đẹp thu được như thế nào. Tuy nhiên, có một vài điều không tốt nổi lên. Ví dụ, một số học viên truy cầu tốc độ và số lượng đọc, nhưng lại hiếm khi hướng nội dựa trên pháp. Một số hiếm khi đọc các bài giảng khác của sư phụ, hoặc hiếm khi tham gia vào việc giảng chân tướng về đại pháp. Một số đặc biệt chú ý vào số lần xuất hiện của những từ nhất định, hoặc đếm dấu câu. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, có nhiều bài học giáo huấn từ các học viên ở điểm luyện công địa phương chúng tôi. Một số học viên nhìn một số học viên khác như hình mẫu và bắt chước anh ấy, học 3 bài giảng mỗi ngày. Những học viên khác tranh đua với nhau xem ai học nhiều hơn. Có những điểm luyện công tổ chức những buổi học pháp lớn và học 9 bài giảng một ngày. Nhiều học viên học pháp một cách hình thức và không thực tu. Một số người điều phối tranh cãi hoặc đổ lỗi cho nhau và cuối cùng trình báo vấn đề cho sư phụ. Sư phụ đã phải yêu cầu người điều phối của các tỉnh khác truyền đạt lời của ngài để giúp giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, những người điều phối này vẫn không thể tu tốt và mâu thuẫn giữa họ trong thời gian dài không giải quyết được. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, những người điều phối này đã trở thành công cụ cho những người từ bỏ đại pháp. Một số thậm chí đã bị chuyển hóa và còn tham gia trợ giúp tà ác bức hại. Một số đã không trở lại đại pháp. Một học viên có thể đọc lại chính xác một đoạn pháp dài trong khi chia sẻ. Nhiều học viên thể ngộ rằng anh học pháp tốt. Khi tôi bị cầm tù, một lính canh nói với tôi rằng một học viên có thể học thuộc chuyển pháp luân một cách chính xác. Tuy nhiên, anh ấy vẫn từ bỏ pháp luân đại pháp. Tôi nói với người lính canh ấy rằng đại pháp là để tu luyện, không phải để học thuộc. Mọi việc đều vô dụng nếu ai đó chỉ học thuộc pháp mà không tu. Sư phụ đã giảng về vấn đề học thuộc pháp một vài lần. Từ khi triển khai học thuộc sách về sau, thì các học viên không chỉ là sau khi làm xong sự việc mới đối chiếu theo pháp, mà cả trước sự việc họ đã biết được có nên làm hay không, như thế hết sức tốt. Trích, giảng pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc 1994. Mục đích là gì? Chính là để nhận thức và lý giải sâu sắc hơn nữa về pháp. Làm như vậy đối với các học viên là cực kỳ có lợi. Là vì họ đã có ấn tượng sâu sắc đến thế trong tư tưởng của mình. Họ khi hành động thì mỗi khi làm việc gì, họ đều có thể dùng tiêu chuẩn người luyện công để yêu cầu chính mình, thật sự có khác biệt. Trích, kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh 1994. Học pháp, đắc pháp, tỷ học, tỷ tu, sự sự, đối chiếu, tố đáo, thị tu, trích, thực tu, hồng ngâm. Diễn nghĩa, tu thật sự, học pháp được pháp, so sánh việc học, việc tu với nhau, mọi việc cứ thế mà đối chiếu, làm đến thế tức là tu. Dù chúng ta học pháp như thế nào, đọc pháp, chép pháp hoặc học thuộc pháp, mục đích là để chúng ta học pháp tốt hơn, từ đó chúng ta có pháp chỉ đạo trong tu luyện và đề cao tâm tính. Tới cuối cùng, chúng ta cần vứt bỏ những chấp trước của mình, đề cao tầng thứ và đạt đến viên mãn. Chúng ta hãy cùng nhau học lại đoạn pháp trong bài giảng của sư phụ. Lúc trước khi tôi giảng về ngộ, tôi đã giảng một thiên cơ mà ai cũng đều không giảng, chính là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trăm nghìn năm qua đều cho rằng bản thân đang tu luyện, bản thân đang đề cao, kỳ thực chư vị đều chẳng luyện ra được gì cả. Nếu như không có sư phụ quản, thì điều gì cũng chẳng giải quyết được. Như vậy cũng có nghĩa là vấn đề thực sự là do sư phụ giải quyết cho, là nhân tố đằng sau của pháp giải quyết cho. Ngộ của bản thân chư vị chỉ là trong tu luyện mà gặp phải khó khăn, sau khi khắc phục thì tiếp tục tu luyện. Đây là giảng về ngộ của chư vị, thực sự từ trên lý mà ngộ được điều gì. Nếu như pháp này không để chư vị biết, chư vị có ngộ thế nào cũng ngộ không được. Cho nên chư vị ắt phải đáp ứng một điều kiện, đó chính là chư vị phải tu luyện chân chính. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Châu Âu 1998. Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.